Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Thái Ngân qua một ca khúc của Lê Anh Đông, Gánh.
Bởi cứ Chúa đã đến chịu chết và treo trên đồi, huyết cứ Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Xóa hết những ác uế, Ngài chữa lành cho bao người. Lần rồi Ngài chịu đớn đau vì ta. Bởi cứu Chúa đã đến làm giá chuộc cho bao người. Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Cất hết những lỗi ác, Ngài đã được xưng công bình. Mọi điều Ngài làm lớn thay, lạ thay. Gánh, Chúa đã gánh thay buồn bực của tôi trên đồi. Gánh, Ngài đã gánh. Chúa tuyệt vời chẳng chi so bằng, Ngài yêu thân nhân gian phó thân. Gánh, Chúa đã gánh thay nhục hình thế tôi trên đồi. Gánh, Ngài đã gánh mọi đớn đau vì tôi. Vì yêu những người tôi, Chúa đã phó thân. Huyết tuôn nát tan trên đồi, làm ta đến thuận hòa với Cha nhân từ. Ngài đang giang tay ra đón ta. Chúa đã đến chiều chết và treo trên đồi. Huyết của Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Xóa hết những ác ơi, Ngài chữa lành cho bao người. Lần rồi Ngài chịu đớn đau vì ta. Bởi cứu Chúa đã đến làm giá chuộc cho bao người. Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Cất hết những lỗi ác, Ngài đã được xưng công bình. Mọi điều Ngài làm lớn thay, lạ trên đồi. Gánh, Ngài đã gánh mọi ôm đau của tôi. Tình yêu Chúa tuyệt vời quá lớn với tôi. Bởi yêu Chúa càng chịu hình, tình yêu Chúa tuyệt vời chẳng chi so bằng, Ngài yêu thương nhân gian phó thân. Gánh, Chúa đã gánh thay nhục hình thế tôi trên đồi. Ta đến cô Chúa đã đến làm giá chuộc cho bao người. Huyết cô Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Cất hết những lỗi ác, Ngài đã được xưng công bình. Mọi điều Ngài làm lớn thay, lạ thay. Mọi điều Ngài làm lớn thay, lạ thay. Mọi điều Ngài làm lớn thay, lạ thay.
Tình yêu thương tìm kiếm niềm vui riêng trong niềm vui của những kẻ khác. Trước hết, Phaolô không nói tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi để buộc tội những ai đưa ra mọi phương cách tìm kiếm lợi riêng có thể có. Ông không nói việc tìm kiếm hạnh phúc riêng của bạn bởi yêu người khác là không yêu thương. Chúng ta biết điều này bởi vì trong Công vụ các Sứ đồ, đoạn 20 câu 35, Phaolô khuyên bảo các trưởng lão của hội thánh Ê-phê-sô nhớ lời Chúa Giê-xu ban cho có phước hơn nhận lãnh. Nếu việc không yêu thương được thúc đẩy bởi phước hạnh của lòng yêu thương, thì Phaolô không khuyên các trưởng lão nhớ lời này, giữ nó trong trí như một động cơ rõ ràng. Nếu sự tìm kiếm phước hạnh của riêng bạn trong việc ban cho phá hủy hành động này, thì Phaolô đã không bảo chúng ta giữ lấy phước hạnh này. Những ai suy gẫm sâu xa về động cơ thúc đẩy sẽ nhận ra điều này và giải thích lời của Phaolô trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu thứ 5 cách khôn ngoan. Ví dụ, Jonathan Edwards cho rằng những điều Phaolô đang so sánh tình yêu thương không kiếm tư lợi không phải ở mức độ một người yêu quý hạnh phúc của riêng mình, nhưng ở chỗ đặt hạnh phúc của mình tại nơi không nên có và ở việc giới hạn và nắm giữ tình yêu thương của mình. Mặc dầu yêu quý hạnh phúc của mình, một số người không giữ lấy hạnh phúc đó cho riêng mình hoặc giới hạn chính mình, nhưng đem đến cho nhiều người. Và khi người ta nói rằng lòng nhân đức chẳng kiếm tư lợi, chúng ta phải hiểu là lợi riêng, điều tốt lành dành cho chính mình. Nói cách khác, Phaolô không có ý đó xét mọi phương cách tìm kiếm lợi riêng của bạn. Ông đang nói về thái độ ích kỷ, tìm thấy hạnh phúc mà không giúp đỡ người khác, nhưng sử dụng hoặc phớt lờ người khác để được lợi riêng. Ông cũng không nói về thái độ tìm kiếm niềm vui riêng theo cách làm điều lành cho những người khác. Đúng vậy, ông kêu gọi động cơ đó trong hai câu đầu. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 3. Ông muốn nói, chắc chắn bạn không muốn nhận điều vô ích, phải không? Vâng, hãy biết chắc rằng bạn biết yêu thương. Khi ấy, bạn sẽ nhận được nhiều điều. Vì thế, ông thật sự kêu gọi chính động cơ thúc đẩy mà một số người cho rằng ông đang lên án. Nhưng ông không cổ vũ những động cơ thấp kém, ích kỷ, thiên về vật chất. Ông đang kêu gọi thay đổi tấm lòng, tìm kiếm niềm vui trong hành động yêu thương và những điều tốt lành đến từ hành động này. Vì thế, Đức Chúa Trời tìm kiếm vinh hiển của Ngài nhưng vẫn yêu thương. Nhưng như tôi đã trình bày, có hai phương cách hài hòa giữa việc Chúa yêu quý vinh hiển riêng của Ngài và lời dạy của Phaolô. Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi, cụ thể là Phaolô không phản đối việc tìm kiếm lợi riêng của một người nào đó, nếu lợi riêng này thật sự là điều tốt lành cho những kẻ khác. Tội giả danh Chúa. Có một cách khác để hài hòa điều này là cho rằng Đức Chúa Trời là đấng độc nhất vô nhị và lời nói của Phaolô không chỉ về Ngài. Điều này đúng. Có một số điều nghiêm cấm chúng ta, nhưng không hạn chế đối với Chúa bởi vì chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Chúng ta không có phép tôn cao vinh hiển của mình, nhưng phải tôn cao danh Chúa bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Với Đức Chúa Trời, nguyên tắc này vẫn giữ nguyên. Nghĩa là Ngài không tôn cao vinh hiển của chúng ta, nhưng của chính Ngài. Nguyên tắc hợp nhất không phải đừng tôn cao vinh hiển của chính bạn, nhưng là tôn cao vinh hiển những điều vô cùng vinh hiển. Đối với chúng ta đó là tôn cao Đức Chúa Trời, và đối với Chúa đó là tôn cao chính Ngài. Đối với chúng ta điều này không có nghĩa là không tìm kiếm vinh hiển riêng của bản thân, nhưng đối với Đức Chúa Trời hãy tìm kiếm vinh hiển riêng của chính Ngài. Điều này có thể rất khó giải quyết. Tại vườn Ê-đen, Satan nhận biết và sử dụng điều này. Nó đến cám dỗ Adam và Eva. Nếu ăn trái cây cấm, ngươi sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 5. Lúc ấy, những điều Adam và Eva đáng lẽ nên nói là chúng tôi đã thật giống như Đức Chúa Trời, chúng tôi được dựng nên như hình Ngài. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27. Nhưng thay vì dùng lẽ thật này chống lại sự cám dỗ của Satan, họ nghĩ lẽ thật là sai lầm. Nếu chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Trời, thì việc trở nên giống như Ngài không thể là điều sai trật. Do đó, lời đề nghị của con rắn về việc chúng ta sẽ trở nên như Đức Chúa Trời không thể là điều xấu. Vì vậy, họ đã ăn trái cấm. Nhưng việc con người cố gắng trở nên giống như Đức Chúa Trời bằng mọi cách là điều không đúng. Bản tánh của Đức Chúa Trời thực hiện một số điều đúng về phần Ngài mà không đúng cho chúng ta. Trong trường hợp của Adam và Eva, chính Đức Chúa Trời có quyền quyết định cho họ điều gì tốt lành và điều nào không, điều gì ích lợi và điều nào gây nguy hại. Họ bị giới hạn và không có sự khôn ngoan để biết tất cả mọi điều đem đến cuộc đời hạnh phúc. Chỉ có Đức Chúa Trời biết tất cả những điều cần biết. Do đó, con người không có quyền tách rời khỏi Đức Chúa Trời. Việc xem xét độc lập về điều gì có ích và điều nào gây hại là hành động dại dột và chống nghịch. Đó là sự cám dỗ và đó là điều cốt lõi của sự không vâng lời. Điểm chính ở đây đơn giản là mặc dù chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và ở một số phương diện chúng ta phải bắt chước Đức Chúa Trời, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1, nhưng chúng ta sẽ sai lầm khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có một số quyền hạn mà chúng ta không có. Cũng như một người cha muốn con cái bắt chước cách cư xử, cử chỉ nhã nhặn và tính chính trực của mình, nhưng sẽ không muốn con cái bắt chước uy quyền của ông trên cha mẹ hoặc anh chị của nó. Vì vậy, Đức Chúa Trời có quyền làm nhiều điều trong khi chúng ta bị nghiêm cấm. Một trong những điều đó là tôn cao vinh hiển của chính mình. Người nào làm thế là không công bình, vì người này không đánh giá cao những gì có giá trị tột cùng. Nói tóm lại, nếu một người xem kho báu vô tận của mình là điều kém giá trị hơn vinh hiển riêng của mình, người đó là kẻ thờ hình tượng. Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất trong chúng ta khi chúng ta thỏa mãn nhất nơi Ngài. Yêu Chúa là phải tôn cao vinh hiển của Ngài. Đúng vậy. Chúng ta có nhiều cách xem xét lẽ thật này cách rõ ràng. Ta phải suy nghĩ về câu này. Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất trong chúng ta khi chúng ta thỏa mãn nhất nơi Ngài. Đây có lẽ là câu quan trọng nhất trong quan điểm thần học của tôi. Nếu điều này đúng, thì thật dễ dàng cho chúng ta giải thích lý do Đức Chúa Trời yêu thương khi Ngài tìm kiếm việc tôn cao vinh hiển Ngài trong cuộc sống của tôi. Vì điều đó có nghĩa là Ngài tìm cách làm gia tăng sự thỏa lòng của tôi trong Ngài lên đến cực độ. Tóm lại, Đức Chúa Trời càng yêu mến tôn cao sự vinh hiển Ngài, Chúa càng mong muốn thỏa mãn tôi trong vinh hiển đó. Và do đó, tính trọng tâm của Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài cùng nhau bay cao. để minh họa lẽ thật Đức Chúa Trời được tôn cao nhất trong chúng ta. Khi chúng ta được thỏa mãn nhất nơi Ngài, hãy xem xét những gì tôi có thể nói khi đến thăm một tín hữu trong bệnh viện. Người này nói, ô, một sư dân, ông đến thật là quý, tôi được khích lệ lắm. Giả sử tôi xua tay như thể gạt đi những lời nói này và nói, xin đừng nói vậy, đây là bổn phận mục sư của tôi. Câu trả lời này không thích hợp ở chỗ nào. Tại sao chúng ta còn rúm lại trước lời nói không thận trọng đó của vị mục sư? Đây là trách nhiệm của tôi. Bổn phận là một điều tốt, nhưng tại sao lời nói như vậy lại gây ra điều tổn thương? Phải, nó gây tổn thương vì tôi đã thể hiện thái độ không tôn trọng người bệnh. Tại sao? Vì niềm vui bày tỏ sự tôn trọng quý hơn bổn phận. Việc đến thăm quý hơn bổn phận. Bệnh nhân cảm biết việc làm này đem đến niềm vui vì họ được quý mến. Để đáp lại lời chào, phản ứng đúng đắn của vị mục sư đáng lẽ phải là tôi vinh hạnh được đến đây, tôi vui mừng vì có thể đến thăm ông. Bạn có thấy điều nghịch lý ở đây? Hai câu nói đó bày tỏ việc tôi đang tìm lợi riêng. Đây là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi vui vì có thể đến thăm. Nhưng lý do không ích kỷ, nó bày tỏ lòng kính trọng với bệnh nhân, chứ không phải với mục sư. Khi một ai đó vui về bạn, bạn cảm thấy thật vinh dự. Khi một người nào đó tìm thấy hạnh phúc được ở bên bạn, bạn cảm thấy mình có giá trị, được cảm kích, vinh dự. Bạn cảm thấy vui khi đến thăm người bệnh là điều quý. Đây là câu trả lời tại sao Đức Chúa Trời vẫn là đấng yêu thương khi tôn cao sự vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi chúng ta được thỏa mãn trong Ngài. Khi chúng ta vui hưởng sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta thích ở bên Ngài. Và khi chúng ta có mối thông công với Ngài. Đây là một khám phá hoàn toàn thay đổi cuộc đời. Nó giúp chúng ta thoát khỏi việc theo đuổi niềm vui của chúng ta trong Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời theo đuổi vinh hiển Ngài trong chúng ta. Bởi vì hai điều này không hề khác nhau. Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất trong chúng ta khi chúng ta được thỏa lòng nhất trong Ngài. Sự tôn cao của Đức Chúa Trời bản hướng dẫn cho sự thỏa lòng của con người. Do đó khi đọc hàng trăm câu kinh thánh bày tỏ việc Đức Chúa Trời yêu thích, tôn cao, vinh hiển của Ngài, chúng ta không còn xem những câu kinh thánh này như niềm say mê của cái tôi quá tự cao và thiếu lòng trắc ẩn. Chúng ta biết đấng đáng được tôn cao đời đời và đấng ấy muốn thỏa đáp nhiều nhất cho chúng ta trong Ngài. Đức Chúa Trời là đấng độc nhất vô nhị, Ngài là đấng duy nhất trong vũ trụ đáng được thờ phượng. Do đó, khi tôn cao chính mình, Ngài hướng dẫn dân sự đến niềm vui thật và vĩnh cửu. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa là điều vui sướng vô cùng. Thi Thiên 16 câu 11. Nhưng khi tôn cao chính mình, chúng ta làm cho người ta sao lãng, không chú ý đến điều đem đến niềm vui thật và trường tồn. Vì thế, khi yêu Chúa, chúng ta phải tôn cao Ngài, và về phần Đức Chúa Trời, Ngài tôn cao chính Ngài. Yêu thương là giúp đỡ người khác hướng đến vẻ đẹp tuyệt vời nhất, giá trị cao nhất, sự đáp ứng trọn vẹn nhất, niềm vui vững bền nhất, phần thưởng lớn nhất, tình bạn cao đẹp nhất và sự thờ phượng phước hạnh nhất. Yêu là giúp người khác đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta làm điều này bằng cách hướng đến tính cao cả của Đức Chúa Trời. Và chính Ngài cũng làm như vậy. Đức Chúa Trời tôn cao chính Ngài bằng sự nhân từ. Một phương cách giúp chúng ta nhận biết Chúa yêu thích việc tôn cao sự vinh hiển Ngài là tình yêu thương. Ở đây, sự liên hệ giữa uy quyền tối cao của Đức Chúa Trời và nguyên nhân dẫn đến công tác truyền giáo rõ ràng hơn. Điều này được tìm thấy trong câu vinh hiển của Đức Chúa Trời muốn được bày tỏ tột cùng là vinh hiển của sự nhân từ Ngài. Câu Kinh Thánh then chốt là Roma đoạn 15 câu 8 câu 9. Và tôi nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì là người Do Thái, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Hãy chú ý ba lẽ thật đang quyện nhau trong những câu Kinh Thánh quan trọng nói về truyền giáo này. Thứ nhất, lòng sốt sắng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thúc đẩy công cuộc truyền giáo thế giới. Phaolô đưa ra ba lý do Đấng Christ hạ mình như người đầy tớ từ trời đến trong thế gian trong hành trình truyền giáo vĩ đại đầu tiên này. Thứ nhất, Đấng Christ trở nên một đầy tớ để bày tỏ chân lý của Ngài. Thứ hai, Ngài đến để làm quả quyết lời hứa của Đức Chúa Trời. Thứ ba, Ngài đến để khiến dân ngoại ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Nói cách khác, Đấng Christ thực hiện công tác truyền giáo của mình để ca ngợi Đức Chúa Trời. Ngài đến bày tỏ Đức Chúa Trời chân thật. Ngài đến bày tỏ Đức Chúa Trời là đấng giữ lời hứa. Và Ngài đến bày tỏ Đức Chúa Trời vinh hiển. Chúa chứng nhận tính chính trực của Đức Chúa Trời, chứng thực lời Đức Chúa Trời và tôn cao vinh hiển Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống thế gian làm tất cả những điều này. Nên thật dễ hiểu rằng động cơ chính của công cuộc truyền giáo vĩ đại lớn nhất này cho những dân tộc chưa nghe tin lành. Hành trình của Chúa Giêsu từ trời là lòng sốt sắng của Đức Chúa Trời cho danh vinh hiển Ngài. Đó là lẽ thật thứ nhất từ Roma đoạn 15 câu 8 đến câu 9. Lòng sốt sắng vì vinh hiển Đức Chúa Trời thúc đẩy công cuộc truyền giáo thế giới. Điều thứ hai, tâm tình của người đầy tớ và lòng nhân từ thúc đẩy công cuộc truyền giáo thế giới. Đấng Christ trở nên một đầy tớ để khiến dân ngoại ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Ngài trở nên đầy tớ và đem đến sự thương xót. Ngài là một đầy tớ không phải chỉ hạ mình thực hiện những điều cha muốn bằng một giá cao là chính mình Ngài. Ngài cũng là một đầy tớ sống vì mục đích đem sự thương xót của mọi dân tộc. Suốt cuộc đời mình, Ngài bày tỏ mối liên hệ giữa tình yêu thương và công tác rao giảng tin lành. Chúng ta xem thấy điều này trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36 đến 38. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Tình yêu của Chúa Giêsu diễn đạt trong lời cầu nguyện kêu gọi sai phái người ra đi. Từ đầu cho đến cuối, lòng thương xót thúc đẩy công tác truyền giáo trong Chúa Giêsu. Không chỉ lúc sống, nhưng cả ngay trước khi chết, Ngài đã chịu chết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Khải Huyền đoạn 5 câu 9. Lòng thương xót chính là trọng tâm của cuộc truyền giáo của Chúa Giêsu. Không ai xứng đáng được cứu. Tất cả là sự nhân từ và tâm tình phục vụ. Đó là lẽ thật thứ hai từ Roma đoạn 15 câu 8 câu 9. Tâm từ của một đầy tớ và tấm lòng thương xót thúc đẩy công tác truyền giáo thế giới. Điều thứ ba, lẽ thật thứ ba. Lẽ thật thứ nhất và lẽ thật thứ hai là một. Lòng sốt sắng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và tấm lòng thương xót của một đầy tớ đối với một dân tộc, tất cả đều là một. Điều này thật dễ hiểu khi ta sắp xếp lại câu 9. Đấng Christ đến khiến dân ngoại ngợi khen Đức Chúa Trời. Đúng vậy, đó là tình yêu thương Đấng Christ. Nên chúng ta cần có tâm tình này. Mọi dân tộc sẽ yêu mến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và ngợi khen vinh hiển ấy. Nhưng câu Kinh Thánh này tiếp tục, Đấng Christ khiến dân ngoại ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. động cơ thương xót và làm vinh hiển Đức Chúa Trời không phải là hai điều khác biệt, bởi vì vinh hiển chúng ta muốn thấy được tôn cao giữa các dân tộc chính là vinh hiển về sự thương xót của Đức Chúa Trời tối cao. Lòng thương xót chính là đỉnh điểm cao nhất. Đức Chúa Trời tự nguyện ban sự thương xót vì điều này tự có và đầy trọn trong Ngài. Ngài không thiếu hoặc cần có. Ngài hoàn toàn phụ thuộc vào chính mình. Ngài chưa bao giờ có một khởi đầu hoặc trải qua bất kỳ tiến trình bổ sung bởi một số ảnh hưởng bên ngoài. Toàn bộ vinh hiển của Ngài dư dật để tuôn tràn sự thương xót của mọi dân tộc. Do đó, việc rao báo sự nhân từ của Đức Chúa Trời và sự tôn cao vinh hiển của Ngài, tất cả chỉ là một. Tâm tình vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và tấm lòng thương xót mọi dân tộc sản sinh ra một nhà truyền giáo giống Đấng Christ. Những điều này phải được thắt chặt với nhau. Nếu chúng ta không có lòng sốt sắng vì vinh hiển Đức Chúa Trời, thì lòng thương xót của chúng ta chỉ là hình thức. Một cuộc đổi mới của con người do con người làm trung tâm điểm, nhưng không có ý nghĩa đời đời nào cả. Và nếu lòng sốt sắng của chúng ta vì vinh hiển của Đức Chúa Trời không phải là một thái độ say mê lòng nhân từ của Ngài, khi ấy cái gọi là lòng sốt sắng của chúng ta mặc dù được xác quyết không liên hệ gì đến Chúa và giả hình. Đối chiếu Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 13.
Lòng Chúa khoan.